Người thầy. Ông đồ xứ Nghệ, quen gọi là ông đồ Nghệ, ngồi nghiêng người bên cái yên bằng gỗ gõ đen bóng, cùi tay trái chống trên mặt yên. Bên ông, một cái tráp sơn đen khóa đồng mở ngỏ, nắp lật ngửa để lộ một chồng mấy quyển sách bằng giấy bản cũ úa màu đất. Cái sách đã được đóng dằn kỹ, không phải bằng chỉ kết sợi mà bằng giấy bản được xoắn lại. Nhưng không phải ông đọc sách. Ông vừa mở tráp, lấy cái ấm gan gà độc ẩm ra ngắm nghía. Ông đồ nhớ lại cái hôm một ông lão dẫn cháu đến xin nhập môn, đã biếu ông cái ấm trà độc ẩm, như cái ấm độc ẩm này của ông cùng một cái chén hạt mít. Thưa, đã độc ẩm ắt phải có độc trảng, tức là chén. Ông đồ đưa hai tay kính cẩn đỡ cái ấm đó và cái chén duy nhất từ tay ông lão bằng tay già run run. Học trò của ông đồ đã về hết, chỉ còn Chiểu và Tư Dần ở lại hầu thầy, được thầy giảng thêm cho nghĩa sách. Hai đứa khoanh tay đứng bên cột nhà đợi thầy có sai bảo gì không. Hai đứa nhìn nhanh đứa cháu của ông lão, nước da ngăm đen, mắt sáng, dốc người cao lớn, có lẽ vượt tuổi vì cái mặt còn non choẹt. Siêu nước trên cái quả lò còn đang sủi tăm, nước bắt đầu reo. Tiếng ông già: bẩm thầy, cháu tên là Ba Khánh. Cũng người Minh Hương ta. Tiếng ông đồ: dạ phải, gốc Phúc Kiến, mẹ hắn người Miên. Người gốc Phúc Kiến mà lại có sứ Giang Tây. Xin gửi lại cụ, tôi đã có một cái đang dùng. Thầy đưa cái ấm của thầy cho ông ta xem. Dạ, nghe danh thầy, dù là bậc hậu sinh, cũng là môn sinh cách hệ của Võ Trường Toản tiên sinh. Vậy thầy là học trò của cụ Nghề Chiêu, người miền Trung vô đây. Dạ, tôi được biết Võ tiên sinh vốn người làng Thạnh Kệ, nay là Thanh Lương, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên. Ông lão ngừng nói một lát, rồi đằng hắn lấy giọng tiếp: Võ tiên sinh là bậc danh sĩ. Quê hương đâu vẫn là quê hương, con em một đất nước. Quế cũng như gia định. Nhưng ngài đã sinh ra và sống ở đất Bình Dương gia định, rồi mở trường dạy học ở ấp Hòa Hưng. Ngài đã đào tạo bao danh nhân khoa bảng, kể từ Phan Học Sĩ, chỉ Phan Thanh Giảng, đỗ tiến sĩ đầu tiên của đất miền Nam năm Bính Tuất 1826. Có thấu đáo tâm lý của con người gia định vốn trung dũng, đầy khí tiết, trọng nghĩa khinh tài, mới dạy cho môn sinh mình về trí khôn và dưỡng khí, đó là cái đạo làm người. Ông đồ Nghệ giọng cảm động: đa tạ tấm lòng của trưởng lão, tôi may mắn được là môn sinh của cụ Nghề Chiêu, coi như cũng là môn sinh của tiên sinh Võ Trường Toản. Ông đồ cười, vẻ kính đáo: thưa, tôi cũng là người gốc ngoài Quảng Bình thời Trịnh, Nguyễn gọi là Bắc Bố Chánh vì quê ở bờ Bắc Sông Danh, nhưng vì giọng nói dùng ròn của tôi nên bà con cứ gọi tôi là thầy đồ Nghệ. Cụ già cười lớn: đúng là địa linh nhân kiệt, đất linh thiêng đẻ người hào kiệt, cho nên tôi mới dám đưa cháu đến xin thầy cho nhập môn. Đáng lý ra có lễ mới phải đạo, nhưng biết tính thầy, lại nghe thầy không uống rượu, chỉ uống trà. Khi trà có cái thanh và rượu có cái tục, và cái ấm của lò mạnh thần này từ đất Giang Tây bên Tàu. Cái ấm độc ẩm và chiếc chén độc trảng được bọc kỹ trong lớp lụa điều. Ông Đồ không dám từ chối ngay sau cách nhập môn của ông lão. Ông đứng dậy sửa lại tà áo nếp khăn. Ông già, ông nội của ba Khánh cũng đứng lên, kéo ba Khánh đứng bên cụ rồi vái mấy vái người thầy học của cháu mình. Bộ ấm chén ông ta đặt trên bàn cạnh cái ấm gốm mộc lò biên hòa của thầy Đồ. Nguyễn Đình Chiểu và Tư Dần đứng trố mắt theo dõi mọi cử chỉ của hai người, nghe không bỏ sót lời nào của cụ già. Và siêu nước đã sôi từ lúc nào, hai cậu cũng quên bẵng. Ông lão đưa ra một cái bình cổ, đựng đầy trà, cũng gói trong một lớp vải điều. Thưa tiên sinh, đây là loại trà liên tâm đựng trong bình cổ đời Tống. Tiên sinh nhìn màu men. Men tráng ngoài bình màu hồng, có mấy lằn sọc chảy giọt xuống, đọng dưới chân bình. Xoay bình, tùy hướng ánh sáng, sắc men sẽ chuyển hóa, có chỗ ánh lên, chớp chớp như ánh bình minh rực rỡ, chiếu trên những giọt sương mai. Thưa đây là thứ bình dựng trà, đặc sản đời Tống tại tỉnh Phúc Kiến, quê hương của tôi bên Tàu. Ôi, một buổi nhập học mà thành ra một cuộc nói chuyện về việc thưởng ngoạn đồ cổ. Cái bình đựng trà đã thế, nhưng còn cái ấm độc ẩm mạnh thần thì sao? Ông lão cầm cái ấm mộc của thầy Đồ ngắm nghía trong ngoài ấm, xem đáy xem dòi khá kỹ, rồi đưa tay búng búng vào thành ấm. Ông ta cũng làm như vậy với cái ấm của ông ta, rồi gật gật đầu nói: Thưa, ấm của tôi là thứ thiệt từ lò mạnh thần, nhưng lớp ấm được nung vào những đời về sau. Dạ, tiên sinh thứ lỗi cho. Tiếng ấm của tiên sinh có đục hơn nhiều, tuy người nặng là tay kỹ xảo. Thầy Đồ hơi đổi sắc mặt, không bằng lòng, nhưng vẫn đáp: Cái ấm của tôi là ấm dân giả của một người bạn cũ. Thưa không, ấm nào cũng có cái quý của nó. Ông lão vội ngắt lời thầy Đồ: Người qua chúng tôi biết chơi đồ trà từ lâu. Ông lão cho biết khi để ấm không vào nước, ấm bao giờ cũng ở thế thăng bằng từ miệng dòi qua miệng ấm và đỉnh quai ấm. Đổ nước vào cũng vậy. Ở ngoài Thăng Long, có người từ Giang Tây sang đã làm ấm mạnh thần giả để bán. Người không sành đồ cổ dễ lầm. Ấm độc của mạnh thần có cái đặc biệt của nó. Nước sôi pha trà phục khói từ miệng siêu, đổ vào ấm, nhai dập bá trầu. Nước trong ấm mạnh thần vẫn giữ độ nóng gần y nguyên như nước đang sôi trên lò. Pha trà từ ấm mạnh thần rót vào cái chén độc trảng của nó, chỉ uống từ 2 đến 3 chén nước cốt, bỗng thấy tâm thần sảng khoái, người lâng lâng. Cái lạ là nếu suốt ngày hôm đó làm việc, dù nặng nhọc cũng không thấy mệt. Như vậy phải có trà ngon. Thầy Đồ rụt rè hỏi: Vì thầy nghèo, phải đâu lúc nào cũng có trà ngon. Ông lão cười cởi mở: Đúng, phải có trà ngon. Còn với cái chén này, xin nói cùng thầy, rót trà vào, không gió, mặt nước trà trong chén sẽ lăn tăn gợn sóng. Chén đó quý ngàn vàng. Còn cái ấm ở lò mạnh thần, xưa kia tôi được nghe các bậc tiền nhân kể lại, nhưng không có sách nào viết kể từ đời Tống đến nay. Ông lão gốc qua ngưng nói, nhìn thầy Đồ như dò ý. Thầy Đồ vẫn lặng thinh nhìn từ cái bình đựng trà Phúc Kiến đến bộ ấm chén mạnh thần tỉnh Giang Tây, qua cái ấm dân giả của mình, như thầy vừa nói, lòng phân vân, muốn nói thẳng với lão ta. Thầy dứt khoát không nhận cái ấm mạnh thần của lão, nhưng tiếng lão vẫn rành rọt: Thời nhà Tống có tục tế khai lò, đấy là bí mật nhà nghề. Những nhà dựng lò nung gốm không ai nói với ai, nhưng khi mở lò đầu họ đều làm trộm. Đó là lễ tế, lấy máu một đứa con trai và một đứa con gái trộn vào đất nặng gốm, nghĩa là phải giết hai đứa trẻ. Tiếng thầy Đồ thảng thốt. Ông lão điềm nhiên trả lời: Thưa tiên sinh, đúng vậy, nhưng đó là chuyện xa xưa. Chuyện xa xưa, nhưng hai đứa trẻ con ai? Con người bắt trộm và giết trộm, giết người. Thầy Độ đứng lên, giọng trầm hẳn xuống. Như vậy, ấm mạnh thần đời Tống đều có dây máu người. Thưa, chỉ có lò đầu, khai lò, còn lò sau thì trộn đất bình thường, nhưng trong chuyến lò đầu tiên chỉ có vài ba thứ là quý. Lấy đũa gõ vào thành ấm, tiếng phát ra ngân lên rất thanh mà không đục. Thầy Đồ choáng váng, mắt nha hoa lên. Cả Nguyễn Đình Chiểu, cả Tư Dần, cả Ba Khánh, cháu ông lão người qua cũng đều thán thốt. Ba đứa trẻ quên cả siêu nước đã sôi đến cạn. Khi ông lão ra về, thầy Đồ thong thả gói bộ ấm và cả bình đựng trà cổ thời Tống có đựng trà ngon Liên Tâm trao tận tay ông lão và từ tốn nói: đa tạ lòng quý báu của trưởng lão, xin hoàn lại vật quý vì tôi vẫn có lệ khi nhận môn sinh tuyệt đối không nhận quà biếu. Giả lại, tôi đã sẵn có cái ấm dân giả gốc Biên Hòa đó. Hơn nữa, người ta đã có một mà muốn có hai, có bốn, thì đâu để giữ cái liêm khiết dạy học trò. Ông lão đành chịu, cố lấy giọng vui vẻ: dạ phải, dạ phải, tiên sinh dạy chí lý. Thầy Đồ Nghệ ngắm kỹ cái ấm đất dân giả của mình, vật kỷ niệm của một người bạn nối khố ngoài Quảng Trạch, ông Tú Di Luân Trần Văn Định, cho khi ông chia tay bạn vào Nam kiếm miếng cơm bằng nghề gõ đầu trẻ. Khi từ chối cái ấm lò mạnh thần của ông lão, thầy Đồ đã gọi cái ấm của mình là ấm dân giả gốm mộc của lò Biên Hòa. Thực ra cái ấm của ông Tú Di Luân là cái ấm đất của lò Bát Tràng ngoài Thăng Long. Ông Tú cũng đã ra Bắc kiếm miếng cơm chút vốn liếng bằng dăm ba chữ của Thánh Hiền, ốm đau đành trở về quê cũ. Qua lời bạn, đất Bắc dân cũng nghèo nên thầy mới đi vào Nam. Do đó, tuy là ấm dân giả không quý bằng loại ấm lò mạnh thần, nhưng là ấm kỷ niệm, ấm tình nghĩa. Ấm mạnh thần chứ đến ấm thế đức gan và hay ấm lưu bội cũng vậy. Thứ nhất thế đức gan gà, thứ nhì lưu bội, thứ ba mạnh thần, thật là mỉa mai đến man rợ, bớt nhơn khi vì đồng tiền muốn làm giàu cho riêng mình, buôn bán cạnh tranh nhau mà nhẫn tâm dám giết trẻ vô tội, lấy máu trộn đất nặng ấm khi khai lò. Thầy Đồ Nghệ khẽ rùng mình, nhắm mắt lại. Dường như cái chuyện tế khai lò của ông lão người Phúc Kiến bên Tàu kia hiện hiện trước mắt thầy với máu trẻ và màu ấm gọi là mạnh thần kia. Mà ấm lò mạnh thần liệt vào hạng thứ ba, còn ấm các lò lưu bội, thế đức nhất nhì thì sao? Ấm lò đứng thứ ba còn như thế, huống hồ. Thầy Đồ Nghệ thấy tim mình nhói mạnh, cơn não căng ra. Thầy vội đứng dậy, đi dài ra cổng để xua tan câu chuyện ám ảnh kia. Song điều thầy phải bận tâm là mấy đứa học trò nhỏ. Hôm đó có hai Chiểu và Tư Dần đang đứng hầu đun nước nghe được, lại cả thằng Ba Khánh, cháu ông lão. Ôi, trách nhiệm của một người thầy dạy học trước những mái đầu xanh tuổi trẻ. Phải chăng ta dạy học để chỉ giảng cái nghĩa của sách vở Thánh Hiền, sách ghi sao giảng làm vậy, không rộng mà cũng không cần sâu. Vậy thầy ta, cụ Nghề Chiêu đã dạy ta cái gì? Cụ Võ Trường Toản đã dạy cho thầy ta cái gì? Như các người vẫn nói, vì đạo làm người, về tri ngôn và về dưỡng khí. Và chính ông đã dạy cho đám học trò ông những gì? Học trò ông không đến 10 đứa, lớn nhất mới 15-16 tuổi, nhỏ nhất 12-13 tuổi như Nguyễn Đình Chiểu, Tư Dần. Học trò ít, lực không đều, đứa đang tập viết, đồ phóng theo bảng chữ mẫu viết to, lồng giữa hai trang giấy bảng, những nét ngang, nét sổ thẳng đứng, vuông góc, hay mũi nhọn của một nét phóng móc câu, như Tư Dần, Ba Khánh. Đứa đã học đến tứ thư, nghe giảng sách luận ngữ. Giảng sách luận ngữ có thể giúp cho học trò mở rộng tầm nhìn, không hẹp hòi trong việc xét đoán việc đời và người đời. Nhưng thầy đồ lại dựa vào cách dạy và cách giảng của nhà ẩn sĩ Võ Trường Toản. Thầy giảng, tri ngôn là biết người ta qua lời nói để xem xét việc làm tâm trí người đó. Như vậy mới phân biệt được người thành thật và người giả dối. Lời giả dối thường có bốn loại. Một là bỉ ngôn, có lời nói thô bỉ cọc cằn. Hai là dâm ngôn, có lời nói lả lơi, dâm đảng. Ba là tà ngôn, có lời nói gian tà, quỷ quyệt. Bốn là độn ngôn, có lời nói dối trá, lệch lạc, ngụy biện khi lý cùng. Lời bậy thường gọi là lý sự cùng. Mấy cây đầu trẻ, tóc để xõa, chưa chích được khăn, đang ngẩng lên, mắt dõi theo hướng thầy dạy, bỗng chụm đôi chụm ba lại với nhau mà cười. Thầy đồ đập roi xuống phản, quát, im, nghe cho kỹ. Đám học trò im phăng phắc, Nguyễn Đình Chiểu thưa, kính thầy cho con được nói. Ừ, nói đi, có chuyện gì? Dạ, như lời ông lão bữa hôm nói với thầy về lễ tế khai lò nung ấm mạnh thần, nghe đến rợn cả người, có phải thuộc loại tà ngôn không ạ? À? Ông đồ đang ngồi xếp bằng trên phản, liền đổi chân, co một đầu gối lên rồi đáp nhẹ nhàng. Con vẫn nhớ chuyện đó à? Không, lời nói của ông lão là lời chân thật, kể về một câu chuyện có thể không có thật của non 1000 năm trước đây. Chuyện kể của ông lão không nằm trong bốn loại lời nói giả dối trong tri ngôn. Thưa thầy, còn cái chuyện người nghiện trà khuynh gia bại sản phải sách bị đi ăn mày, khi đến một nhà phú hộ thấy người ta uống trà ngon, xin một ấm tự pha lấy uống, khề khà uống xong rồi nhăn mặt nói với chủ nhân là trong bình đựng có 10 cánh trấu thì sao ạ? À? Ông đồ cười độ lượng. Uống trà từ ấm pha trà mà nhận xét được trong bình đựng trà có 10 cánh trấu, cho dù người đó có bán cả nhà cửa vì nghiện trà thì người kể đúng là loại độn ngôn, nói nôm na là lời nói của kẻ ngu độn. Nếu đó chỉ là một câu chuyện giai thoại cũng vậy, người nhẹ dạ mới tin lời nói đó. Cả lớp cười, thầy giảng về dưỡng khí.